đến quán Văn Phát trên Pháp với năm thiền cái. Xin nói lại thế nào là thiền, thế nào là cái. Ngoại tâm con bị cái bánh nó trói, và cái tâm của mình ấy, nó cứ vướng vào cái bánh. Sáng nhớ đến ta phải ăn bánh, trưa lại nhớ đến cái bánh, chiều lại nhớ đến cái bánh. Mà trong khi đã mải nghĩ đến cái bánh thì có thì giờ nhớ đến bài tứ niệm xứ nữa không? Đó. Cho nên lúc bây giờ mình phải theo dõi ngay cái tâm để xét xem rằng cái sự trói, để nhìn thẳng vào cái sự trói buộc này. Đừng nói là mình thích ăn bánh, mà thấy cái nghiệp muốn ăn bánh nó hiện lên. Thấy đây là cái nghiệp. Cho nên nhìn ngay vào cái sự muốn ăn bánh ấy, mà xem rằng cái nghiệp này nó nặng nhẹ thế nào. Có thể là nó quên ngay, mà có thể là nó vẫn chưa quên. Chứ đừng nhận là tôi thích ăn bánh, mà phải tách ra để mình nhìn thẳng vào cái muốn đó. Không phải là mình nhìn vào cái bánh, mà mình nhìn thẳng vào cái tâm muốn, cái tâm thích của mình, để cho cái muốn, cái thích ấy đó, nó là khách. Mình đứng mình nhìn, mình là chủ nhân, mình đứng mình nhìn nó. Thế thì cái tâm muốn ăn bánh ấy nó đã mất đi 80% cái sự muốn, cái thích của nó rồi. Lúc bây giờ nếu mà nó còn mạnh, hãy còn, thì lúc bây giờ con làm gì? Theo dõi nó. Cần theo dõi thì nó hết ngay. Con để ý, con cứ nhìn nó thì chỉ độ không lâu, chỉ một thoáng là nó có thể tan được ngay. Nhưng mà nó tan rồi nó lại hiện ra, nó lại nhớ tới, bởi vì cái chủng tử nó còn nằm ở trong tâm. Thế nó nhớ tới mà mình lại nhìn ngay vào cái muốn ấy thì nó lại tan ngay. Nhưng mà nó cứ chốc chốc nó lại hiện lên, nó nhớ. Thế thì mình làm gì? Mình phải quán ngay cái muốn này nó là cái gì. Thế cho nên gọi là dục, tức là cái muốn ăn, thích ăn, thì con quán thế nào? Cho nên chung quy mình chỉ muốn cho cái thân này nó được bổ, được béo, nó thỏa mãn những cái gì nó ưa thích, mong cho cái thân mình được tốt đẹp. Thế cho nên mình vâng lời cái thân, nó, cái lưỡi đó, nó có cái chủng tử, nó muốn ăn. Cho nên mình vâng lời cái muốn đó. Thành ra nó cứ kéo mình về nhớ đến cái bánh, nó cứ kéo mình về cái việc làm thế nào có tiền mua bánh, mà dù không có tiền cũng làm thế nào xoay sở để ra. Thế do cái chỗ như thế gọi là mình, cái bánh nó trói. Thực ra thì nó là vật vô tình, nhưng bởi vì mình thèm khát nó, cho nên mình gọi là nó bị nó trói, bị nó lôi cuốn, là gọi là quán cái ái dục. Chữ cái là thế nào nhỉ? Cái mắt thì muốn ngó, cái miệng thì thòm thèm. Đấy. Cái này gọi là cái tư tưởng của mình gọi là dung thân vọng tưởng, tức là nó dung thân, nó ở khắp cả toàn thân, cho nên gọi là dung thân, chứ không phải một chỗ. Cho nên toàn thân chỉ có một mục đích, làm sao được ăn cái bánh. Cho nên gọi nó là cái, nghĩa là nó úp chụp, khiến cho mình không có đem tư tưởng sang cái khác nữa, mà cứ ngày đêm chỉ lo ăn, lo mặc, lo danh giá, lo những cái, lo về cái thân này.
Ở cái phần quán tâm á, thầy thì cũng nói là quán tâm có tham, biết là tâm có tham, rồi có sân, biết có sân. Rồi đến qua cái phần quán pháp, trên pháp này cũng nói cái ái dục cũng là cái tham, cái sân. Như vậy thì khi mà quán á, thì để mà phần quán tâm lấy phần quán pháp để cho nó minh bạch ra, thì mình quán làm sao để mình biết nó minh bạch hai cái hay?
Thì hai cái nó là một, làm sao mà con minh bạch được? Cái chữ pháp chính là những thứ của tâm và của thân. Cho nên đây Phật làm hai cái trùng điệp. Bởi vì chúng ta chủ đích, tuy học thì nói đủ cái mặt, nhưng mà chủ đích là trừ ba cái đập tham sân si. Thế cho nên ở nơi tâm thì có biết bao nhiêu tâm sở, Nhưng mà Phật cũng lấy ba cái này làm đại. Mà ở nơi đây thì gọi là ngũ cái, nhưng mà thực ra cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có ngũ. Nhưng mà đây năm cái này là năm cái chính. Thì nó là một chứ nó không phải hai. Cho nên con muốn gọi là quán tâm cũng được. Khi mà con quán vào cái tham sân si này nó nổi lên thì con gọi là quán pháp cũng được, mà con gọi là quán tâm cũng được. Nó cùng là một thứ. Cái điều nói về ngũ cái thì nó ba cái tham sân si và thêm cái thùy miên với cái chảo hối nữa, với cái nghi. Hai cái tham sân, còn thùy miên nó là thuộc về si. Chảo hối cũng si mà nghi cũng si luôn. Chính là ba cái cùng là si. Nhưng mà ba nó hiện lên ba tướng thôi, ba tướng. Cho nên đây gọi là ngũ cái. Thế còn thường thì cứ gọi là ba độc tham sân si. Nó là gốc của 84,000 phiền não. Thì cái ở bên ngũ cái này thì cái thùy miên, cái chảo hối với cái nghi thuộc về si. Cái sân hận thì thôi chị em cũng biết rồi. Bây giờ đến cái thùy miên. Tịnh Quang giảng thế nào là thùy, thế nào là miên. Thì là ngủ say, say hoàn toàn phản vĩnh lạc.
Dạ, thùy con thấy cũng đề là ngủ mà con không biết.
Hai cái cùng ngủ.
Dạ.
Nhưng mà cái chữ miên ấy, thì nó có cái vẻ như là nó mê man thôi.
Dạ.
Còn thùy là ngủ say thẳng cánh.
Dạ.
Thế nhưng mà những các vị mà thùy... À, chúng mình thì gọi là hôn trầm hả? Cái hôn trầm thì nó nhẹ hơn. Hôn nghĩa là nó mới có tối tối. Trầm nghĩa là nó chìm chìm xuống thôi. Còn cái chữ thùy miên đó là ngủ thực sự. Nhưng chữ thùy là ngủ thật say. Còn chữ miên nó nghĩa là mê man. Thì khi mà cái tâm mình nó có cái ngủ thì mình biết là nó có cái ngủ. Hoặc là nó... Dĩ nhiên là đến lúc nó ngủ say thì mình đâu có còn quán được nữa. Nhưng cho nên thường là người ta gọi là cái gì? Cái hôn trầm. Cái hôn trầm thì mình còn thấy được. Chứ đến cái ngủ thùy miên thì chắc không thấy được. Nhưng mình cũng quan sát để thấy cái hại của cái ngủ. Cái ngủ nó có hại làm sao nhỉ? Mê say không tỉnh, tức là không có trí tuệ. Thế cho nên cái ngủ này là do cái thần kinh mình nó mệt nhọc. Mà thầy cũng hỏi nhiều vị khi mà mình ngủ ấy, thì cái tác dụng nó thế nào? Thì có vị thì giả nhời là cái ngủ là do cái tim. Các vị giả nhời nhưng mà bởi vì thầy không hiểu rõ những cái bộ phận trong tim. Cho nên thầy nghe thì cũng chỉ biết qua qua là từ cái tim. Thế có người chỉ nói là ngủ là ở cái thần kinh đó mẹ. Mà thầy vừa hỏi thằng, thầy vừa hỏi các bác sĩ mà các vị cũng không thấy rõ được. Thì chỉ biết là nói nó mệt thì nó ngủ. Thế thì bây giờ như thế thì cái ngủ nó cũng có cái lợi ích ở cái chỗ nó khiến cái thần kinh mình nó được nghỉ ngơi. Do cái nghỉ ngơi ấy, cho nên rằng nó cũng có cái khỏe mạnh cơ thể. Thế nhưng mà nếu quá ngủ quá cái đáng cái cần dùng thì trở lại nó huân tập thành ra cái thói lười biếng, một cái thói lười biếng uể oải và thiếu cái phấn khởi tinh thần. Cho nên trong nhà Phật thì gọi cái ngủ là si. Cho nên những vị mà người ta tu chính cái chương trình tu tứ niệm xứ này, thầy thấy các ngài cho cái tư chương trình cho những người bắt đầu tu ấy, là 12 giờ đêm mới đi ngủ và 2 giờ sáng phải dậy rồi. Mà cái chương trình này thầy thấy cô Như Thanh ấy, ở chùa mình đó, các cô ấy vẫn áp dụng như thế mà năm này sang năm khác, chứ không phải chỉ có một lúc. Các cô mà người ta sống bình an vui vẻ chứ không phải là một ngày hay là năm tháng hay ba tháng mà mấy năm ở ngay chùa nhà mình đó. Các cô 12 giờ đêm mới đi ngủ, mà cái chương trình này là của các vị thiền sư cho các thiền đường. Những người mới vào tập là phải thế ngay, đang nhận cái lớp này là phải thế rồi.
Yeah.
Đêm mới được đi ngủ, 2 giờ sáng là dậy rồi. bắt đầu vào công phu ngay, mở mắt ra vào công phu ngay. Mà 12 giờ trưa ấy, thì được nằm nghỉ một tí. Nhưng mà nếu thấy mình mơ mơ màng muốn ngủ phải ngồi dậy ngay, nghĩa là không ngủ. Buổi trưa thì được nằm nghỉ 15 phút, nhưng mà hễ thấy nghịch mệt mệt muốn ngủ ấy, thì phải đứng dậy, nghĩa là không được ngủ. Mà thầy thấy rằng các ngài không có ốm đau mệt nhọc uể oải gì hết, ngày này qua ngày khác. Mà mấy năm thấy là ở ngay tại chùa mình ấy, thấy sư cô Thanh ấy, cô làm được cô như thế. Cái đám cô Thanh cô Lượng này, cái đám của Tuệ Quang này, nhưng mà chắc Tuệ Quang không vào cái hồi mà sư cả dạy thì chắc con đã về rồi nhỉ. Để sau cô mới đi thiền đường, phía trước cô ở Thái Bình đó, cô vẫn được theo cái sự dạy của sư cả. Rồi về sau cô mới về thiền đường, thì cũng ở thiền đường người ta cũng áp dụng cái chương trình thế.
Thôi chứ không thể nào mà nội tâm có thủy miên, mình biết nó có thủy miên.
Mình ngủ say rồi mình còn biết gì. Cho nên cái lúc hôn trần thì mình biết, thì các ngài dạy rằng hoặc là ngửa mắt lên, hoặc là đi kinh hành, hoặc là đi giật lùi. Nghĩa là tìm các phương pháp để cho nó đừng ngủ.
Ngồi mẹ diễn. Ngồi mẹ diễn.
Để cho sợ. Sợ mà đừng sợ rớt thì không dám ngủ. Nhưng mà có khi nó cũng cứ ngủ. Cô bà Tám Thanh Chánh, bà ấy sang bên Nhật, bà ấy học thiền. Thì bà nói rằng ở trong thiền đường hàng ngày vẫn xảy ra cái việc ấy, thùy miên thật sự chứ không phải là chỉ hôn trầm nữa. Hàng ngày các vị ngồi thiền rồi các vị ngủ gục, mà cho đến nỗi mà người ta phải ôm lấy, người ta bế lên thế này, người ta ném ra ngoài sân. Ở trong nhà mà người ta ném qua cửa thế này, người ta ném ra ngoài sân, mà cái vị vẫn không tỉnh. Mà bà nói rằng hàng ngày có những sự, những người hôn trầm như thế, chứ không phải là lâu lâu mới có một người.
Thì ngủ. Có khi nào có ngày nhập định không thầy? Chứ ngủ.
Định thì thầy không biết, nhưng mà các thiền sư người ta biết người nào ngủ, người nào định chứ. Thế nào, người nào định thì người ta biết, mà người nào ngủ người ta biết. Nhưng mà đây gọi là hôn trầm. Cho nên nói cái si nghiệp của người ta nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Mà đến nỗi người ta, mấy người người ta khênh, người ta quẳng ra ngoài sân mà không có tỉnh được ra, vẫn bực quẳng ra đấy, rớt thế nào cứ nằm yên như thế mà ngủ. Đấy, cái si nghiệp của chúng ta, cho nên nó cũng là cái tướng của sự chết. Cái chết nó cũng thế, nó mê man không biết gì. Không quán cái thủy miên này là cái chuyện khó. Thì khi nào mình hôn trầm ấy, mình biết là mình muốn ngủ, thế thì mình để ý đến cái muốn ngủ. Nhưng mà cái để ý này thầy xem chừng nó càng ngủ nữa, nó càng thích ngủ. Bởi vì cái này không phải tự mình muốn, không phải là cái thuộc về cái ý muốn của mình, mà nó thuộc về cái cơ thể, cái thần kinh. Mà theo như bà Tám Thanh Chánh bà nói về cái việc các vị thùy miên ở thiền đường ở bên Nhật ấy, thì các vị thiền sư nói là đây là cái báo chướng. Báo chướng nó phá, nó không cho tu, cho nên khiến ra có những cái tướng trạng như vậy.